Xin chào các anh chị và chào các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2019. Chúng ta đang có mặt tại Video Tour thành phố Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về bài Hạnh phúc. Hạnh phúc trên đường đến thành công.
Chú ngựa nghĩ là hạnh phúc là ở bên kia đồi. Rõ ràng là chú đứng trên đồi bên này thì thấy cỏ ở đồi bên kia xanh hơn. Và chú có một niềm tin mãnh liệt là khi mình tới được chỗ đó thì mình sẽ có hạnh phúc. Thế là chú quyết định rời bỏ đồng cỏ ở bên này để mà ngày đêm chạy qua cánh đồi bên kia, mặc dù rất là xa. Và trong quá trình đi tới đồi bên kia đó, dù là chưa có tới được, vẫn còn ở bên đồi bên này, thì chú ngựa cảm thấy rất là mệt mỏi và cần có năng lượng tiếp sức. Thành ra chú phải dùng trở lại cỏ ở trên đồi bên này, bên thảo nguyên bên này, đồi bên này, rồi uống lại dòng nước cũ mà mình đã từng uống. Nhưng mà rất là ngạc nhiên, đó là cũng cánh đồng cỏ này, cũng dòng nước này mà sao chú cảm thấy rất là đặc biệt, rất là ngon, rất là hạnh phúc. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Có thể trước đó chú ngựa đã đứng trên hạnh phúc rồi, thảm cỏ của tình yêu có hạnh phúc rồi, nhưng mà chú không nhận ra được. Và mỗi ngày như vậy, chú đã dẫm đạp lên hạnh phúc của mình mà đi tìm một cái thứ được gọi là hạnh phúc. Mà mãi tới khi sắp rời bỏ một cái hạnh phúc mà mình đã từng có đó, và suýt chút nữa là mất luôn đó, thì chú ngựa mới nhận ra được rằng là mình là kẻ đã từng có hạnh phúc. Và giây phút này mình vẫn còn nắm bắt nó. Không biết rằng là chú ngựa tỉnh tới đó rồi có mê muội tiếp hay không, có bị thu hút tiếp tục bởi cái sự hấp dẫn của đồng cỏ xanh bên kia hay không. Nhưng mà ít nhất trong lúc này thì thi sĩ Dương Anh đã diễn đạt là một hôm ngựa đã bỗng thấy thanh bình, thấy yên rồi, không có nôn nóng, không có hừng hực, không có quyết liệt là phải đến được đồi bên kia thì mới chịu nói. Và giây phút đó chú ngựa đã hoàn toàn chấp nhận, sống trọn vẹn, hết lòng thưởng thức, trân quý những gì mình đang có. Đó là cánh đồng cỏ xanh và dòng nước mát trong. Chúng ta cũng giống như chú ngựa hoàng, chúng ta luôn có những điểm B để tới. Và cuộc đời chúng ta là đi tìm hạnh phúc, chứ không phải là nắm bắt hay là thưởng thức hạnh phúc. Và chúng ta cũng đã từng có những điểm B, và chúng ta đã từng đi về B. Thí dụ như là chúng ta lấy được một cái bằng cấp nào đó, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Thí dụ như là bằng Master hay là PhD gì đó, Doctor. Rồi chúng ta ra trường tìm một cái nơi làm việc mà mình thật sự là thích, thỏa niềm đam mê, rồi có những thu nhập cao, ở đó mình có nhiều danh dự, nhiều quyền lực. Đó là những cái điểm B trong cuộc đời. Rồi gì nữa, mình sẽ sắm xe cộ, nhà cửa. Đó là những điểm mà mình, những mục tiêu đặt ra và mình đã đạt được. Rồi gì nữa, người mình thương, cái người mà mình mất 5 năm, 10 năm mới đem về nhà được, đều là những cái đối tượng mà mình đã vắt kiệt năng lượng, công sức, tâm huyết để có được. Và mình đã có được. Và mình đã có hạnh phúc không? Có. Mình đã từng có hạnh phúc, chứ không phải là mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc ấy nó là câu chuyện của quá khứ, phải không? Bây giờ cũng căn nhà này, cũng xe cộ này, cũng quyền lực này, cũng thu nhập cất ngưỡng này, cũng người mình thương này, mà sao không thấy hạnh phúc? Mà sao vẫn phải tiếp tục đặt ra tiếp những mục tiêu mới trong tương lai? Và tin rằng là nếu như mình không có đạt được những mục tiêu mới đó thì mình không an lòng, không hạnh phúc, và đôi khi còn dám khẳng định rằng mình không có cái gì để hạnh phúc cả. Mình chưa từng có hạnh phúc, có mà như là chưa từng có. Vậy thì vấn đề là nằm ở đâu? Chúng ta làm một cuộc hành trình đi về B, từ A đi về B, thì về từ B rồi đi về C, rồi từ C đi về D. Giống như chúng ta cứ tiếp tục tịnh tiến hết từ mục tiêu này qua mục tiêu khác, và mỗi một mục tiêu như vậy chúng ta luôn có niềm hy vọng nó sẽ hạnh phúc hơn là cái chúng ta đang là, đang có, đang sở hữu. Thì chúng ta cũng giống như chú ngựa hoang trong bài thơ của Duyên Anh thôi. Chúng ta vẫn nghĩ là cỏ ở đồi bên kia đó, nó phải tốt, nó phải xanh hơn là cỏ đồi bên này. Cái tương lai bao giờ nó cũng tuyệt hảo hơn là cái mà chúng ta đang có trong hiện tại. Nhưng mà chúng ta lấy gì làm chắc? Trong khi chúng ta đang đứng trên cái điểm B mà chúng ta đã từng mơ ước năm xưa, chúng ta đang đứng, đang đạt được trên những mục tiêu mà chúng ta đã từng khát khao muốn có được. Và ngày xưa mình nghĩ nếu mình ở cái chỗ này thì chắc là tuyệt nhất trên đời rồi, sẽ hạnh phúc vô cùng. Mà có hạnh phúc mấy đâu? Có nhưng mà chóng vánh lắm. Nó đến và nó đi rất nhanh, như là một làn gió vậy. Thành ra hạnh phúc nhiều khi mình không biết nó là cái gì nữa. Mình chỉ biết hạnh phúc đó là mình đã từng có một cảm giác hạnh phúc, hơn là mình đang trải qua một trạng thái hạnh phúc. Ít khi nào mà mình ý thức là mình đang trải qua một trạng thái hạnh phúc lắm. Có nhưng mà rất ít. Mà phần lớn là tôi nhớ tôi đã từng là một người có hạnh phúc, còn bây giờ tôi không có hạnh phúc. Tôi chưa đủ điều kiện để hạnh phúc, cho nên tôi phải tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực để đi về mục tiêu mới trong tương lai. Và theo cách đó thì mỗi ngày chúng ta sống rất là vội vàng, rất là hấp tấp để đi về B mà. Mỗi ngày chúng ta sống lướt qua những người thân yêu của mình, những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Mỗi ngày chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu ở trong tương lai. Chúng ta có nhiều mục tiêu nữa chứ không phải chỉ có một mục tiêu. Tức là chúng ta phóng tâm ra bên ngoài để tìm cầu, để nắm bắt. Và chúng ta tin rằng là chúng ta là cái người đang sống rất là tích cực và đang phấn đấu hết mình cho cái tuổi trẻ này để nắm bắt được càng nhiều càng tốt. Thì điều này cũng không có gì là sai, nếu như chúng ta đừng bỏ rơi cái nơi mà chúng ta đang đứng trên đó. Nếu như chúng ta có thể mang A theo cùng để đi về B á, mỗi ngày, mỗi giây phút đều sống trong một cái ý thức trọn vẹn là tôi là người đang có hạnh phúc và tôi chỉ muốn có thêm thôi, chứ không phải tôi là kẻ không có gì để hạnh phúc. Mà muốn được như vậy đó, bạn phải có một cái chất liệu gọi là awareness, tức là một sự tỉnh thức, nhớ, biết những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có trước khi lao tới nắm bắt những điều kiện hạnh phúc khác. Giá như con người có một cái khả năng như vậy, thì thật ra con người có cái khả năng đó khi con người có ít điều kiện hạnh phúc. Ông bà mình đã từng nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đó là bí quyết sống. Cách để có hạnh phúc là bạn làm cho bạn ít có những điều kiện hạnh phúc. Thì khi mình có ít thì mình sẽ trân quý hơn là mình có nhiều. Cái điều này nó không chỉ đúng trong khi ăn, đối với thức ăn, mà nó đúng với quần áo, nó đúng với xe cộ, nó đúng với điện thoại, nó đúng với người mình thương. Nếu mà mình gặp nhau nhiều quá rồi thì nó cũng chán. Tại vì buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn gì để vui. Cái đó nó mới ớn được. Nhiều quá thì đâm ra thừa thãi và khinh lợn. Đó là một phần của con người. Cái gọi là con người là cái đó nó làm cho con người không thể giữ hạnh phúc lâu bền, là tại vì cả thèm chống chán. Có nhiều thì lại khinh lợn. Cho nên ông bà chúng ta đã rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu, đó là không nên có nhiều. Phải có sự tiết chế vừa chừng để biết trân quý. Còn trong tuệ giác của Đạo Phật thì nhiều ít không quan trọng. Quan trọng đó là bạn phải luyện tập cho mình có được một cái kỹ năng, đó là luôn luôn tỉnh thức, awareness, để nhận biết, để nhìn thấy, để tiếp xúc sâu, để trân quý, để giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Thí dụ như là khi bạn ngồi ăn cơm với gia đình, thì lúc đó tâm ý của bạn chỉ tập trung vào câu chuyện đó thôi, không gian đó thôi, thời gian ở đó, chỉ có here and now, chỉ có giây phút mình với những người thương của mình, chỉ có thức ăn ở trên bàn. Đó là điều kiện của hạnh phúc rồi. Và khi mình đang đứng trên điều kiện hạnh phúc thì đừng có trông ngóng một điều kiện hạnh phúc khác, đừng có chụp bắt những điều kiện hạnh phúc khác, đừng có phóng tâm, hãy tập trung vào điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nói như nhà vật lý xuất sắc nổi tiếng của thế giới là Albert Einstein, đó là bạn chỉ có hai cách duy nhất để sống trong cuộc đời này thôi. Cách thứ nhất đó là bạn phải xem mọi thứ là không có gì là quan trọng, quý giá hay là màu nhiệm. Nothing is a miracle. Còn cách thứ hai đó là cái gì cũng là quan trọng, cái gì cũng là màu nhiệm hết. Everything is a miracle. Để làm gì? Để bạn lúc nào cũng, một là sống trong trạng thái là không có phải chụp bắt một cái gì hết, an nhiên tự tại. Hai đó là mỗi đối tượng nào bạn tiếp xúc, bạn đều có thể tiếp xúc một cách trọn vẹn và hết lòng. Thì chắc là chúng ta sẽ chọn cách thứ hai, phải không? Cái gì cũng là cần thiết, cái gì cũng là quan trọng. Chỉ có điều rằng là cái gì nó cũng cần thiết quan trọng hết, thì giờ không biết chọn cái nào. Thì các bậc thánh, các bậc giác ngộ, họ tìm ra những cái universal principle, những cái nguyên tắc vận hành trong đất trời. Cách làm sao để con người có thể sống hạnh phúc nhất, đó là họ đã tìm thấy được rằng bạn chỉ cần sống sâu sắc, trọn vẹn với cái giây phút hiện tại. Thì cái gì mà nó xảy ra tại thời điểm đó đó, thì cái đó là quan trọng nhất. Cái đối tượng nào mà bạn đang tiếp xúc á, cái đó là quan trọng nhất. Cái đó làm cho bạn có hạnh phúc đó. Thí dụ như bạn đang đi lên cầu thang á, thì những bước chân của bạn là điều kiện có hạnh phúc. Bạn hãy đi với tư cách của một người còn một đôi chân vững vàng. Nếu bạn có liên tưởng tới những người không thể làm được điều đó, thì bạn sẽ có hạnh phúc. Khi bạn uống nước, bạn cảm nhận được hương vị của trà, của cà phê. Giây phút đó bạn thấy trân quý, tại vì có những lúc bạn không thực hiện được điều đó, bạn thấy có hạnh phúc. Buổi sáng thức dậy, bạn mở cánh cửa sổ ra, nhìn những tia nắng của ngày mới đang lên, bạn nghe tiếng chim hót, bạn thấy bạn còn đôi mắt thật là sáng, đôi tai thật là thính, bạn còn sức khỏe bước ra cánh cửa sổ đó. Tại vì một ngày nào đó bạn sẽ nằm liệt ở trên giường, nhiều khi không phải là một cái cơn bệnh gì nặng về thể chất, chỉ là trầm cảm thôi. Bạn sẽ không muốn thức dậy đâu, bạn ngủ li bì ở trên giường đó. Thì bạn sẽ biết rằng bước tới cánh cửa sổ đó, bạn mở cánh cửa sổ ra, rồi nghe chim hót, rồi nhìn nắng lên, cảm thụ cái giây phút đó một cách trọn vẹn, là một điều cực kỳ quý giá, mà không phải lúc nào chúng ta cũng làm được, không phải ai cũng có thể làm được. Và theo cách đó thì mỗi công việc mà bạn đang làm, từ cái việc bạn vào phòng vệ sinh, đến cái việc bạn vào trong nhà bếp, đến cái việc bạn dẫn xe ra ngoài đường, đến cái việc bạn vào trong công sở, bạn làm từ những cái việc sắp xếp bàn ghế cho tới tiếp xúc với đồng nghiệp, đến khách hàng và đến những cái quyết định lớn hơn, lúc nào bạn cũng here and now, dwelling in the present moment. Lúc nào chỉ có biết giây phút này, chỉ tập trung trọn vẹn vào giây phút này, lúc nào cũng chỉ ý thức tôn trọng những giá trị mà mình đang có. Có cái awareness đó đó thì bạn mới có cái happiness. Còn nếu tâm thức của bạn ấy, nó không có cái awareness, nghĩa là gì? Nó rơi vào cái forgetfulness ấy. Nó lãng quên, nó không nhớ là nó đang làm cái gì, nó không ý thức nó đang làm cái gì, nó không nhớ nó đang có những cái gì, nó tiếp xúc với những cái gì. Thì với cái mind mà nó rơi vào tình trạng forgetfulness như vậy đó, thì cho dù bạn có rất nhiều những cái điều kiện của hạnh phúc thì bạn cũng không thể có hạnh phúc được. Chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng chứng kiến và chúng ta đã từng trải qua kinh nghiệm, đó là mình không có hạnh phúc. Không phải vì mình không có cái gì để hạnh phúc, chỉ là mình không cảm nhận được gì cả. Tại sao vậy? Tại vì cái khả năng để mà cảm thụ những điều kiện của hạnh phúc đó, nó còn tùy thuộc vào cái sự luyện tập của chúng ta nữa, chứ không phải tự nhiên mà có được. Nếu chúng ta huấn luyện cho cái mind, cái tâm của mình lúc nào cũng chụp bắt hết, đang có cái này cứ nghĩ tới cái khác, chứ chưa chịu thưởng thức nó nữa. Mua căn nhà đó, mấy tỷ đó, có ở đó để mà thưởng thức đâu, ở ngoài đường không à. Tối về ngủ thôi rồi sáng chả mất tiêu. Đồ ăn chất đầy tủ lạnh đó, mà ăn toàn là fast food không à, ăn nhà hàng không à. Người thương đem về đó, có nhìn ngắm được bao nhiêu đâu, bắt quá là 2 năm đầu thôi, sau đó rồi bỏ bê, tàn úa. Thì hỏi làm sao mà có hạnh phúc được, phải không? Cho nên bạn hãy tiếp tục đi tìm kiếm những điều kiện của hạnh phúc, hay là bạn nên làm mới lại tâm hồn của mình, chuẩn bị sẵn cho mình một cái tâm trong trẻo, sáng suốt, minh mẫn, khỏe mạnh, để lúc nào nó cũng nhận ra, trân quý, thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà đang có. Có thể là có một câu chuyện, đó là trong một ngày họp mặt của các học trò lâu năm ấy, thì vị giáo sư đó mới pha cà phê cho các học trò uống, mỗi người một tách khác nhau, chắc là có dụng ý. Thì các học trò bắt đầu nhận ra có cái sự khác biệt giữa những cái tách cà phê với nhau. Có người tách màu hồng, có người tách màu trắng, có người tách màu đen, có người tách vuông, có người tách tròn, có người xài bằng tách gốm, có người bằng thủy tinh, có người làm bằng đất. Nhiều dạng khác nhau lắm. Thì 10 mấy 20 học trò như vậy, họ thấy tại sao mà nhiều tách cà phê khác nhau quá vậy thưa thầy? Thì vị giáo sư hỏi các con có thấy bây giờ các con hãy thử những cái tách cà phê của những người bạn xem có khác cái tách cà phê của mình không. Thì các học trò mới đổi những cái tách cà phê với nhau và thưởng thức, thấy cũng y chang cái vị thôi. Thì vị thầy mới nói rằng là uống một tách cà phê ngon nó không có tùy thuộc vào cái tách cà phê, mà nó tùy thuộc vào cái khả năng thưởng thức một tách cà phê. Bây giờ chúng ta có đổi bao nhiêu tách, kể cả tách nạm bằng ngọc ngà châu báu, bằng vàng, bằng kim cương đi chăng nữa, thì viên cà phê là không đổi. Mà cả một cuộc đời chúng ta đó, cứ đi tìm kiếm những cái tách để đựng cà phê, mà chúng ta lại không chịu ngồi đó để thưởng thức cà phê. Chúng ta có quá nhiều tách cà phê ở trên kệ, phải không các bạn? Và chúng ta tin rằng hãy đổi một tách nữa thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ để chất trên kệ thôi, khóa lại, còn không nhớ là mình có cái tách đó nữa. Có bao giờ các bạn nhớ là rơi vào tình trạng là mình không ngờ rằng mình có cái bộ đồ này không? Tại vì mua nhiều quá, đi du lịch mua nhiều quá, về quăng vào tủ, nó nằm một góc chỏng chơ đó, có bao giờ là mình đụng tới nó đâu. Mà vẫn tin rằng nếu mình có thêm một bộ đồ nữa thì mình sẽ đẹp hơn, sẽ có hạnh phúc hơn. Cho nên hạnh phúc nó ít tùy thuộc vào những điều kiện của hạnh phúc. Nó có, phải có cái thứ để về hạnh phúc chứ. Mà nó tùy thuộc nhiều vào cái khả năng cảm thụ hạnh phúc.
mà cái khả năng đó đó nó phải có cái chất liệu của sự tỉnh thức, awareness. Mà trong cái awareness đó nó bao gồm là cái sự dừng lại và an trụ tuyệt đối trong hiện tại. Nó có cái sự tôn trọng và nâng niu tất cả đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Nó có cái sự nhận biết cái giá trị mà mình đang thụ hưởng từ nó. Thí dụ như mình uống một tách nước, một tách nước lọc thôi, mà mình thấy được cái giá trị của nước đó với mình. Cái công mà nước nó chảy từ ở trên thượng nguồn về đây, từ lòng đất sâu tới đây, mình hạnh phúc lắm. Tại vì mình đã từng có những lúc mà không tìm ra nước để uống. Thì trong cái nhận thức sáng tỏ đó, thì tất cả những điều kiện hạnh phúc bắt đầu bừng sáng lên, đã làm cho mình thấy được cái giá trị của nó. Còn nếu mà mình không có cái awareness, cái sự tỉnh thức, tức là cái tâm mình đang có mặt với thân, nó có chạy lang thang, nó có suy nghĩ, nó có toan tính, nó có phóng về tương lai nữa, thì tất cả những điều kiện hạnh phúc sẽ bừng sáng. Ta nói tôi là điều kiện hạnh phúc nè bạn, tôi là điều kiện hạnh phúc, tôi là điều kiện hạnh phúc. Chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, chúng ta cảm được, thì chúng ta sẽ có. Còn nếu mà chúng ta có rất nhiều điều kiện hạnh phúc xung quanh mà chúng ta không có cái awareness đó, chúng ta không có mặt trong hiện tại một cách sâu sắc và bền vững, thì bao nhiêu điều kiện hạnh phúc chúng ta có đi chăng nữa, dù rất là nhiều, thì nó cũng mờ nhạt và gần như là không có. Có lúc chúng ta rơi vào đau khổ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có cái gì để hạnh phúc cả. Như vậy thì những điều kiện hạnh phúc là đã sẵn sàng rồi, cái còn lại chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để dừng lại một nhịp, chậm lại một chút, để tiếp xúc sâu, để tìm lại những giá trị của các điều kiện hạnh phúc, để tận hưởng, để trân quý, để bảo vệ, để giữ gìn. Ta phải có đầu tư, ta phải mất ít thời gian, nó có thể làm cho nhịp tiến của bạn chậm lại một chút, nhưng mà bạn đã bắt đầu có một cuộc sống có chất lượng. Đó là một sự chọn lựa thôi. Nếu mà bạn cứ tiếp tục lao về phía trước, lao về bên, rồi lại bỏ rơi ha, rù rẫy với ha, mặc nhiên là ai sẽ phải chờ mình thôi, ai sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng mà rồi thì mọi thứ đều phải đổi thay theo nguyên tắc của vô thường. Thế rồi khi có được B thì bạn phải chấp nhận mất A. Rồi tới D thì bạn lại nhàm chán. Thời gian rồi bạn lại theo cái thói quen cũ đi tìm C. Như vậy hạnh phúc cuối cùng chỉ là một cuộc hành trình tìm kiếm thôi. Mặc dù mình đã lập rồi, nhưng mà vẫn không biết cách làm sao để nuôi dưỡng được cái cảm nhận. Nó là một điều kiện hạnh phúc. Nhiều khi mình biết cái đối tượng đó làm cho mình hạnh phúc, nhưng mà mình không cảm nhận được. Vậy thì để giúp đỡ cho bản thân mình có thể có nhiều hạnh phúc hơn trước đây, thì theo cái cách mà tôi mới chia sẻ với các bạn, nó cần có một cái chất liệu quan trọng, đó là một sự tỉnh thức. Mà để có được cái sự tỉnh thức trọn vẹn thì bạn phải chấp nhận buông bỏ bớt một ít hay là nhiều ít gì đó, những cái thứ, những mục tiêu mà bạn thấy nó quá sức mình. Bạn chỉ nên làm trong vừa sức mình để dành thời gian, dành năng lượng quay về để nuôi dưỡng, để tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mà mình đã có. Còn nếu bạn đạt một cái trình độ thật sự giỏi, bạn đã đang có hạnh phúc, bạn đã làm như vậy từ rất lâu rồi, lúc nào bạn cũng sống trong cái ý thức đó, nhưng mà kể cả bạn chắc như vậy thì cũng xin kiểm tra lại. Nhiều khi mình nghĩ như vậy thôi, chứ còn người thương mình đâu có nghĩ như vậy đâu, các đối tượng xung quanh mình đâu có thấy như vậy đâu. Đó là một sự chủ quan của mình. Thì nếu mình đạt được cái trình độ đó thì hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời, những hoài bão, những lý tưởng, và vẫn nắm chắc một nguyên tắc rằng mình đang đi tới một mục tiêu nhưng không có nghĩa là mình đang không có hạnh phúc. Mình là một kẻ có hạnh phúc và tiếp tục phát triển những giá trị của hạnh phúc để lan tỏa cho mọi người. Thì theo cách đó thì mình hãy đi, mình hãy mở rộng con đường. The Buddha, Đức Phật đã giác ngộ và thấy rằng không có con đường nào để đi tới hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường. There's no way to happiness. Happiness is the way. Hạnh phúc là con đường bạn đang đi thôi, chứ không có nằm ở cuối con đường đâu bạn ơi. Bạn đi tới đó đi rồi bạn thấy nó cũng vậy thôi, cũng giống như những gì bạn đã trải qua và đang trải qua. Tại vì nó không có tùy thuộc vào cái bên ngoài, nó tùy thuộc vào chính bạn, con người của bạn, tâm hồn của bạn. Cái điều gọi là sẵn sàng để tận hưởng những điều kiện hạnh phúc đó là gì? Đó là sự có mặt trọn vẹn của bạn trong giây phút hiện tại khi tiếp xúc với các điều kiện của hạnh phúc. Và kế tiếp nữa là để có thể có hạnh phúc thì bạn phải có thêm thời gian để ở lâu với nó, để thấy được giá trị chiều sâu của nó. Tại vì nhiều khi bạn chỉ thấy được mặt cạn, cái giá trị cạn của người bạn thân đó, hay là công việc của bạn đang làm, hay là những gì bạn đang tiếp xúc, bạn chưa thấy được giá trị chiều sâu. Hoặc là bạn đã từng thấy nhưng bây giờ bạn lại quên, thì cần ít thời gian. Để rồi bạn còn phải có trách nhiệm nâng niu, giữ gìn và bảo vệ. Và chúng ta sẽ nói tiếp một cái ý sâu sắc hơn của hạnh phúc. Nếu như cái ý đầu tiên hạnh phúc đó, đó là sự hài lòng, chấp nhận, trân quý, nâng niu những điều kiện của mình hạnh phúc, thì cái ý thứ hai đó là theo bài thân của Duyên Anh thì dù là chú ngựa đã chịu dừng chân lại rồi để tiếp xúc với đồng cỏ xanh và dòng nước mát trong, nhưng những vết thương trên lưng ngựa, những vết thương trong lòng đã làm cho ngựa hoang chết lụi. Mặc dù chú ngựa đã cố gắng mở lòng ra với đời nhưng vẫn không thể có hạnh phúc trọn vẹn. Vậy thì để có thể có hạnh phúc trọn vẹn thì có mặt trong giây phút hiện tại để trân quý là chưa đủ. Nó còn một cái thứ khủng khiếp quan trọng chi phối lên cái hạnh phúc của chúng ta nữa, đó là cõi tâm, deep inside, trong lòng của mình. Có thể chúng ta nghiên cứu rất nhiều về công việc chúng ta đang làm, có thể chúng ta biết rất rõ tin tức trên thế giới, có thể chúng ta hiểu phần lớn về cái người partners mà chúng ta đang làm việc chung, sống chung, nhưng chúng ta có thể chưa hiểu gì về chúng ta cả. Bên trong chúng ta có những cái thứ đó rất là khủng khiếp, những vết thương trong lòng mà đôi khi nó chi phối tới mức nó làm chúng ta trở thành một con người khác, giống như là chúng ta chuyển vào một cái kênh khác. Và có những người đạt tới một cái tần suất là liên tục, gần như là đa nhân cách, lúc thế này lúc thế khác, lúc up rồi lúc down, lúc vui lúc buồn bất chợt, mà nó ít tùy thuộc do cái hoàn cảnh gì nó tác động xảy ra, mà tự dưng trong người nó có cái sự chuyển động liên tục. Và bây giờ gọi đó là những cái disorder, những cái hội chứng tâm lý. Ví dụ như là anxiety disorder, rối loạn lo âu, depression disorder, trầm cảm, bipolar disorder, rối loạn lưỡng cực, và rất nhiều hội chứng thuộc về tâm lý. Và đó là anh em bà con dây mơ rễ má của mental illness, tâm thần. Và chỉ cần bạn rớt vào cái rối loạn lo âu hay là trầm cảm là bạn đã trở thành một con người khác, dễ cáo gắt, dễ muộn phiền, dễ buồn, dễ tủi, dễ tổn thương. Bạn trải qua những giai đoạn mà buồn chán mà không có lý do. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Buổi sáng thức dậy là không có đi làm, thậm chí là không còn một chút năng lượng nào để bước tới mở cánh cửa ra để chở nắng vào. kết quả là cái bước này, không phải chuyện qua nhậu nhiều quá, không phải chuyện qua đi thức đêm để làm việc nhiều quá. Rất là ổn ngày qua, rất là vui với bạn bè ngày qua, mà bỗng nhiên sáng hôm nay trở thành một con người khác, làm bé cái gì mà có một cái thứ gì đó bên trong nó chi phối chúng ta, làm chúng ta không thành yên ổn và có hạnh phúc. Rồi chúng ta trải qua những kinh nghiệm như là sợ hãi. Nếu một người trầm cảm ở cấp độ 2 đó là rơi vào tình trạng sợ hãi, sợ đám đông, sợ người lạ, sợ phải tiếp xúc với những người có những năng lượng tiêu cực, sợ phải đương đầu với sếp, sợ khó khăn, sợ bóng đêm, cái gì cũng sợ. Mọi trước không hề, giống như là từ một cái con sư tử mà trở thành con mèo, rất là nhạy cảm, rất là dễ phản ứng. Sao ta không khác? Bây giờ có quyền lực cỡ nào? Tôi đã từng tiếp xúc với những bạn nhân của mình là những CEO nổi tiếng bị trầm cảm, và có thể là những CEO đó không hề biết mình bị trầm cảm, tại vì ý chí của họ rất là lớn. Để trở thành một CEO là đâu phải chuyện thường, họ sống bằng ý chí thôi, tư duy tích cực, positive thinking, càng nghĩ mình có sao, mình ổn mà. Rất là chủ quan khi thấy những cái biến động bất thường ở bên trong, điều là một cái nào đó xíu sự thật này, và phải đi tìm những chuyên gia để có câu trả lời, thì mới biết rằng là trong cái cuộc mưu sinh đó mình đã không đủ giỏi như bình thường, hay là mình đã không đủ giỏi như những người đã đi tới những cái đỉnh đó. Để rồi khi tới đỉnh đó, người ta vẫn giữ được một tâm hồn mạnh mẽ, hồn hậu, trong sáng, giàu yêu thương. Mà khi mình đi tới đó rồi thì mình đã trở thành nạn nhân của những con quái thú tham sân si trong lòng của mình, những năng lượng tiêu cực. Để rồi mình trở thành một kẻ bị trầm cảm. Và các bạn biết một người trầm cảm ở cấp độ 3 thì anh chỉ muốn tự tử thôi. Một ngày như vậy nghĩ tới tự tử không biết bao nhiêu lần. Đó, quyền lực đó, địa vị đó, tiền bạc đó, người thân đó, không có ý nghĩa gì nữa cả. Bạn đang đứng trên hạnh phúc mà như đứng trong bóng đêm vậy. Cho nên ngoài cái việc mà mình phải phấn đấu đi về mục tiêu, phải mưu sinh, thì có một cái thứ cực kỳ quan trọng mà chúng ta ít có ý thức. Xã hội không có ai quan tâm tới chuyện này, và kể cả ngành giáo dục cũng chưa thật sự ưu tiên để giúp cho chúng ta có được một cái thói quen, một kỹ năng, đó là làm chủ tâm hồn, làm chủ được những cơn cảm xúc của mình. Khi mình giận mà mình có thể làm chủ được, khi mình buồn chán thì mình làm sao để mình hết buồn chán, khi mình cô đơn lạc lõng làm sao mình thoát nó thật là sớm, kể cả khi mình thèm khát, mình mong muốn một cái điều gì đó nó quá tầm tay mình, nó nguy hiểm quá, mình trả một cái giá quá đắt, thì mình mới lo là mình không thực hiện. Cái đó là cái inner power, cái sức mạnh ở bên trong. Mà mình làm sao có được cái sức mạnh này? Phải rèn luyện mỗi ngày mỗi giờ. Còn mỗi ngày mỗi giờ mình làm chuyện gì? Phát triển sự nghiệp, và mình tin chắc mén rằng là sự nghiệp càng lớn thì hạnh phúc sẽ lớn thêm. Đó, câu chuyện gia đình mình nè, thực tế mình thấy mình không có tài năng để tháo gỡ cái liên hệ giữa mình với người đó, nó quay vòng tay. Mình có rất nhiều talent nhưng mà mình không có cái talent để thiết lập một mối quan hệ có hiệu quả, hai bên cũng có hạnh phúc. Mình không có cái talent để giữ được cái cõi tâm của mình lúc nào nó cũng trong sạch, lúc nào nó cũng mạnh mẽ, lúc nào nó cũng healthy, tràn trề năng lượng. Vậy thì cái thứ nó quyết định nên hạnh phúc ấy, Đức Phật gọi đó là tâm. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế. Và khi tâm chúng ta bình an, nghĩa là không có những cái tham sân si gọi là phiền não ấy, cõi lòng chúng ta lúc này rất là tươi tỉnh, thư thái, nhẹ nhàng, an vui, thì cái gì đi ngang qua cõi tâm đó, cái gì mà cõi tâm tiếp xúc cũng đều là điều kiện của hạnh phúc. Ăn mì gói cũng hạnh phúc, ngồi yên nhìn ra ngoài trời cũng hạnh phúc, kỳ lạ. ngồi bên ai cũng có hạnh phúc, ngồi bên cha cũng có hạnh phúc, ngồi bên mẹ cũng có hạnh phúc, anh chị em cũng có hạnh phúc, nhân viên cũng có hạnh phúc, chứ phải đúng những người đó mới có hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc nó phải đến từ bên trong thì nó mới bền vững. Bên trong tức là một cõi lòng bình an, không có phiền não, không có những vết thương, không có những con quái thú chi phối. Bạn thấy khó chưa? Cái điều kiện đầu tiên đó là bạn phải đáp xuống hiện tại để có mặt trọn vẹn thì đã khó quá rồi. Bây giờ mình vẫn gần chết mà bây giờ phải đáp xuống hiện tại sao? Rồi cái thứ hai, thách thức lớn hơn, thì bạn muốn đi tới sự bình vững, cái true happiness ấy, thì bạn buộc phải đi tới một cái level khác nữa. Đó là giữ một cõi lòng bình an liên tục, không tham sân si thì sao mà thành công được, mà thành công sao có được cái peace, cái successful nó có liên quan đến cái peaceful. Bây giờ mình đang đi về thành công đó, mình muốn thành công à, mình có ai nghi ngờ không? Cái nghi ngờ là nhiều anh chị CEO mà thấy đâu có hạnh phúc gì đâu, chỉ ta làm khổ nhau quá trời quá đất, không có thời gian để ăn cơm cùng với con cái, có thể ngồi lắng nghe về một cái bản nhạc tình ca cho nó thư thớt nhẹ nhàng, không có thời gian để sống. Rồi mình cũng sẽ đi tới cái chỗ đó, 5 năm 10 năm nữa mình sẽ trở thành một cái người có rất nhiều quyền lực trong tay mà mất đi một cái thứ rất là lớn, đó là những giá trị bên trong. Dĩ nhiên là tôi cũng đã từng gặp nhiều anh chị thành công ở bên ngoài nhưng mà cũng thành công ở bên trong, nhưng mà số lượng rất ít, những anh chị rất ít. Và tôi gọi những người đó đúng là thành công đích thực. Tại vì có nhiều khi mình thành công ở bên ngoài nhưng mà mình thất bại nặng nề, ê chề ở bên trong. Mình thất bại trong liên hệ tình cảm, ngay trong cái liên hệ ruột rà với cha mẹ mình cũng không thành công, còn nhiều khúc mắc, còn nhiều mâu thuẫn, còn làm khổ nhau. Rồi liên hệ giữa mình với cái người mình bạn đời của mình, rồi cái thất bại lớn nhất của đời mình đó là phải chính mình có những điều mình biết nên làm mà vẫn chưa làm, có những điều mình biết không nên làm mà vẫn cứ tiếp tục làm, thì đó là sự thất bại. Mà tôi hỏi các anh chị, một cái người mà thất bại quá nhiều với chính mình và thất bại với những người thân yêu bên cạnh mà là thành công ở ngoài kia đó, thì cái thành công nó có thể tồn tại không được và nó có phải chân thật hay không? Cho nên tôi vẫn tin rằng nếu bên trong thành công thì bên ngoài sẽ thành công. Mẹ Teresa có nói là bạn hãy làm những cái việc nhỏ với một trái tim vĩ đại. Tôi thì nói rằng là quý vị hãy làm những việc nhỏ với sự trọn vẹn hết lòng trước đã. Hãy tìm hạnh phúc từ những cái việc nhỏ nhất, từ những khoảnh khắc mà bạn đang sống. Hãy tìm sự thành công từ những cái việc nhỏ nhất, để rồi một ngày nào đó bạn sẽ đi tới những cái thành công lớn. Với cái nền tảng đó, bạn phải có nền tảng, phải có cái lõi trong đời sống. Mà cái nền tảng đó, cái lõi đó như là bạn sống chắc trong từng giây phút, và ở đó bạn làm chủ chính mình. Đến nỗi bạn biết không, có lúc nó phải thách thức bạn. Một là bạn chọn giữ cõi tâm mình, hay là bạn chọn sự thành công. Nếu bạn chấp nhận để giữ một cái tâm bình an thì có thể bạn sẽ không thành công. Hoặc ngược lại, bạn muốn thành công thì bạn quên cái chuyện này đi, và phải chấp nhận tham sân si, chấp nhận rất nhiều, lôi rất nhiều quỷ dữ trong lòng bạn ra thì bạn mới thành công. Có khi bạn phải chọn như vậy đó, và bạn phải đưa ra một cái quyết định. Nếu bạn đẩy sự thành công lên trên bất chấp cái bên trong của bạn, thì bạn đừng có hỏi gì cái gì là hạnh phúc, đừng có hỏi cái gì là hạnh phúc. Thành công kia không có nghĩa là thành công kia nó chỉ đạt được những ca tụng, những ngưỡng mộ, những tin tưởng nhất thời hào nhoáng tích tắc của những người xung quanh. Nhưng mà thời gian mà bạn sống với một cái thứ khác nó nhiều hơn, nó chiếm trọn ngày, đó là chính bạn. Bạn phải sống với chính cái cõi tâm cằn cõi đầy phiền muộn và đầy chất độc với tư cách của một người thành công ở bên ngoài, nhưng mà thất bại ở bên trong thì không thể nào có hạnh phúc được. Thành ra là chúng ta phải đứng trước một cái sự thách thức rất là lớn, đang khi phải mưu sinh, đang khi phải đi lên mục tiêu, phải chịu trách nhiệm với rất nhiều thứ, còn phải hoàn thiện một cái thứ mà từ lâu chúng ta đã bỏ qua, đó là chăm sóc tâm hồn. Làm sao cho mỗi ngày nó luôn luôn sống trong năng lượng tích cực, hay là tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Làm sao mỗi ngày mình có thể dọn dẹp được những cái rác rến trong lòng mình mỗi khi nó xuất hiện. Làm sao để mình sống với cái năng lượng của nhẹ nhàng, của bình an, của tin tưởng, của yêu thương, của điều hòa, hơn là sống trong sự ganh ghét, đố kỵ, hận thù, lên án, phê bình, buông bỏ. Nếu như mỗi ngày mình có được một cái khả năng đó, mình luyện, mình học cái gì đó để mình có được một kỹ năng lúc nào cũng dọn dẹp được những cái rác trên trong lòng, kể cả có những cái vết thương sâu sắc nó đến từ thời ấu thơ chúng ta cũng chữa lành được, thì hạnh phúc có thể nó thuộc về bạn, và đó là cái thứ hạnh phúc vững bền. Vì thì ở một cái level thứ hai sâu sắc hơn đó, nếu như level đầu tiên đó là cái contentment, tức là sự hài lòng trân quý những gì mình đang có, thì level hai đó là inner peace, là bình an đến từ bên trong. Cách đây không đầy 10 năm thì ở Mỹ nổi lên một cái thông tin rất là gây ảnh hưởng cho không chỉ người Mỹ mà cộng đồng Tây phương, đó là Rich Hanson, là một người nghiên cứu về thần kinh. Ông và nhóm nghiên cứu của mình đã đưa ra nhận xét rằng ba cấp độ hạnh phúc bền vững và chắc chắn của con người khi mà đo đạc về thần kinh, thì trong đó không có nói tới cái gọi là sự thỏa mãn nhất thời, trong đó không có nói tới cái gọi là nắm bắt cho bằng được, mà trong đó ông liên là ba cấp độ. Một là contentment, tức là sự hài lòng với những gì mình đang có, tức là trân quý, giữ gìn, tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Cái thứ hai gọi là inner peace, là bình an trong tâm hồn. Và cái thứ ba được gọi là caring hay là sharing, tức là sẻ chia hạnh phúc mình cho người khác. Và nếu mà chúng ta đã trải qua nhiều năm trong cuộc đời, ít nhất là ở tuổi 40 trở lên hay là 50, thì chúng ta mới bắt đầu thấm thía nhiều thứ, nhiều thăng trầm lên rồi xuống. Và chúng ta ít nhiều cũng rút ra được bài học lớn, đó là hạnh phúc mà mình hưởng một mình thì nó không phải là hạnh phúc lớn nhất. Và mình quan sát, mình thấy khi mà mình làm cho người khác có hạnh phúc thì mình thấy mình cũng hạnh phúc, và cái hạnh phúc này nó đẹp, nó êm dịu, nó thanh cao, nó làm cho con người mình lớn dậy hơn. Và thật ra khi mình làm cho người khác có hạnh phúc thì mình còn hạnh phúc hơn cái người đang nhận hạnh phúc từ những cái sự đóng góp của mình. Và trong cái sự tìm kiếm và đi tới sự giác ngộ của các bậc thánh hay là Đức Phật, thì đều thấy rằng khi mà bạn đi tới đạt tới trình độ tự bi, có từ có bi để có thể yêu thương mọi người một cách không có điều kiện, đây không phải là một sự đổi trác. Có những thứ tình thương là một sự đổi trác, nhưng mà có những thứ tình thương nó không phải là một sự đổi trác, mà nó là một sự hiến tặng tuyệt đối. Đổi trác có nghĩa là anh thương tôi thì tôi sẽ thương anh, còn anh không thương tôi thì tôi mắc mới thì tôi phải thương anh, hay là tôi thương anh nhiều thì anh phải thương tôi nhiều chứ. làm sao mà tôi thương anh nhiều mà anh thương tôi ít mà tôi chịu cho nổi. Thì cái này tình thương nó mang tính độ chặt, nó là love chứ chưa phải là true love. Còn true love là người kia cho mình ít nhưng mà mình vẫn có thể cho nhiều và thấy chuyện bình thường. Người kia có khó khăn thì mình nhào vào giúp đỡ, chứ không phải lúc nào cũng rút tiền mà không phải đòi hỏi người đó. Và có sự bao dung, có sự tha thứ, có sự nâng đỡ, thì cái này gọi là true love. Tức là mình thương là mình cũng phải chịu tổn hại nhiều đó, ít nhất là bản ngã mình, cái ego mình nó cũng bầm dập lắm, để chấp nhận chuyện đó. Và thậm chí mình đặt một cái đỉnh cao hơn nữa là mình thương mà không cần người đó có thương mình hay không. Mình giúp, mình nâng đỡ, mình sẻ chia, gọi là unconditional, không có điều kiện. Đạt tới đó thì nó khó quá, chỉ cần là ít điều kiện thôi. Ở trước là mình đặt ra rất nhiều điều kiện, còn bây giờ là mình đặt ra rất ít điều kiện. Để có thể đạt được trình độ này thì mình phải thương mình trước, thì mình mới tích nhu cầu với người kia. Còn mình chưa kịp thương mình nữa mà, mình chỉ mới có phúc gia đẹp thôi, mình chỉ có nhiều tiền trong trung một thôi, mình chỉ có quyền lực địa vị gì đó, mà mình tin rằng là mình có thể thương người kia và làm cho người kia có hạnh phúc, thì cái tình thương đó có thể là một nhu yếu, một cái nhu cầu để được thương yêu thôi, chứ mình không có chất liệu của sự thương yêu sao? Mình không có cái sự thương yêu để mình cho lại người kia, mình chỉ có quyền lực địa vị và tiền bạc, chứ mình không có khả năng thương yêu. Cho nên cái cây tình yêu nó chết rất nhanh. Mà một cái người thương người khác nó chỉ vì một cái nhu yếu đòi hỏi cho cá nhân thôi, thì nó cực kỳ chặt chẽ, sẽ bị rút rẻ, sẽ bị ngắt nhéo, sẽ bị hành hạ cho tới chết thôi. Tại vì làm sao mình đáp ứng nổi mình, phải không? Thành ra các bậc thánh, Đức Phật có nghiên cứu thấy rằng khi mà mình thương mình trước, chăm sóc bản thân rất là tốt, có hạnh phúc trước đi. Trước khi thương và cưới một người nào thì mình là một người rất là ổn trước, không phải là nghề nghiệp ổn nha, nghề nghiệp ổn nhưng mà cái trong chưa có ổn, ở trong còn nhiều vấn đề, còn nhiều rắc rối, còn nhiều cố tận, nhiều vấn đề mà mình dám đưa người đó vào trong cuộc đời mình, thì tất cả những chất độc đó sẽ đi qua bên kia, tình thương sẽ đi tới khổ nguyện là như vậy. Vì cả hai điều không tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình.
Contentment, inner peace, phải quay về để mà trân quý những điều kiện hạnh phúc mình đang có, phải dọn dẹp những rắc rối trong lòng thì mới tới cái gọi là caring hay là sharing hay là love someone. Chứ bây giờ mình còn bề bộn lộn xộn, tan nát cõi lòng mà đòi thương người khác là thương cái nỗi gì? Có gì đâu thương, phải không? Mình đã mang một cái tâm hồn tiều tụy, cạn kiệt năng lượng, nhiều tổn mà đặt lên cuộc đời người khác thì chỉ có kéo người ta xuống thôi. Cho nên chúng ta đã vội vàng đi thương người khác trong khi chúng ta chưa kịp thương mình, hoặc là thương mình rất kém, thương mình rất ít. Thương ở đây có nghĩa là sốc, chịu trách nhiệm. Giá như chúng ta đã được trao truyền cái thông tin này, cái right understanding này, thông tin đúng đắn này, chúng ta được huấn luyện theo cách đó, mỗi người hãy tự chăm sóc bản thân mình, tự sống ổn, tự sống điều hòa với một mình đi, rồi khi nào có nhân duyên gặp một cái người phù hợp rồi hãy thương, thì tình thương nó sẽ đỡ khổ lụy biết mấy, phải không? Chúng ta đã vội đi vào cái cấp độ thứ ba luôn, đó là thương đại, thương rất nhiều người, cấp độ contentment. Thì cái tình thương đó nó không có tồn tại được bao lâu, mà nhiều khi gây khổ luôn cho cái người mình thương. Mà nếu mình đã lỡ đi tới đây rồi, đã lỡ thương nhiều người quá rồi, thiết lập nhiều mối quan hệ quá rồi, thì không thể nhả ra liền được. Thì mình nên giới hạn bớt cái sự tiếp xúc, cái sự yêu thương nếu có thể. Thay vào đó dành nhiều thời gian để tu thân, rèn luyện bản thân, tăng lên. dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, sống có kỷ luật, có nề nếp, có bài bản, dành nhiều thời gian để rèn luyện thể lực, chăm sóc tâm hồn, đọc những quyển sách hay, lắng nghe những cái lời khai thị của các bậc minh triết, dành thời gian để suy gẫm lại những ngày đã qua, cách mình sống, tiếp xúc và làm việc với mọi người, rồi tìm cách để đánh thức những giá trị tốt đẹp sâu thẳm bên trong, song song với việc yêu thương một người nào. Còn nếu lỡ chưa thương ai, chưa cưới ai thì xin khoan đã. Kể cả nếu mà chưa có em bé thì hãy khoan có em bé. Nếu có một em bé thì hãy khoan có hai em bé. Hãy dành thời gian để hoàn thành trách nhiệm của một công dân của vũ trụ. Đó là tự chăm sóc tốt bản thân mình. Một công dân của vũ trụ còn một trách nhiệm thứ hai nữa. Đã tự dọn dẹp rác rến trong lòng của mình rồi mà phải có trách nhiệm bồi đắp cho cái xã hội này, cái môi trường này, cái nơi mà mình không ngừng nhận được sự giúp đỡ, yêu thương, nuôi dưỡng. Mỗi ngày chúng ta phải cần có ánh nắng mặt trời, phải có nguồn nước, phải có thực phẩm. Mỗi ngày chúng ta phải cần có một nền kinh tế, chính trị, văn hóa bền vững, ổn định. Mỗi ngày chúng ta cần có những người thương đứng xung quanh để làm điểm tựa tinh thần. Mỗi ngày chúng ta có những đồng nghiệp tử tế, dễ thương, sẻ chia, nâng đỡ. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều công việc từ những người tài giỏi, những người có đức hạnh sẻ chia với chúng ta. Chúng ta đang thọ hưởng rất nhiều quyền lợi từ đất trời, nhưng mà chúng ta đã quên. Chúng ta đi làm chỉ bỏ tiền trong túi riêng thôi, trong trương mục của mình mà quên sẻ chia. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho một người nào đó, chúng ta đắm đuối mê say thế. Chúng ta không dám chia sẻ thời gian cho những người bạn xung quanh. Chúng ta dành quá nhiều cái cơ hội để phát triển thân thế của mình, uy lực của mình, mà quên bồi đắp, quên hiến tặng, quên sẻ chia cho cộng đồng, cho xã hội. Thì trong bài hát Một đời người một rừng cây, thì nhạc sĩ Trần Long Ẩn có nhắc đó là chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhỏi. Và để có thể sống một cách có bình an và hạnh phúc trong cuộc đời này, thì chúng ta phải đi tìm ra những cái nguyên lý sống, những cái universal principle các bậc thánh đã tìm rồi. Nếu mình muốn tìm nữa thì mình cứ tìm, còn không có thời gian tìm, không có khả năng tìm thì nên đi tìm hiểu các bậc thánh đã tìm được cái gì và chia sẻ lại cho nhân sinh. Và một trong những cái nguyên lý đó, đó là bạn phải sống điều hòa và sẻ chia với mọi người mỗi ngày, mỗi giây phút bạn sống, chứ không phải là đợi tới 5 năm, 10 năm nữa. Và nếu bạn sống trong tinh thần đó, lúc nào cũng vì mọi người, vì những người thân xung quanh mình trước, những người đồng chí, những đồng nghiệp bên cạnh mình đang trên con tàu đi tới những mục tiêu lớn, mình vì những người đó trước, rồi sau đó mình sẽ vì cộng đồng, vì xã hội, thì trời đất sẽ chiếu cố bạn, sẽ thương bạn. Trời đất ghi nhận bạn là một công dân tốt của vũ trụ. Thì theo đó thì bạn sẽ đón nhận được rất nhiều thuận duyên từ trời đất. Bạn có dám nghĩ rằng là bạn không cần trời đất không? Bạn có dám nghĩ rằng bạn là một cá thể biệt lập ra khỏi mọi sự tương tác của xã hội, của cộng đồng, của gia đình không? Nếu không thì tại sao bây giờ bạn chỉ nghĩ cho riêng mình vậy? Cho nên có thể lâu rồi chúng ta ngủ quên trong cái chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta chỉ biết cho riêng mình. Thì các bậc thánh nói rằng như vậy không có được đâu. Trời đất còn quyết định nhiều thứ lắm mà bạn không đỡ nổi đâu. Có những thứ nó nằm trong tầm tay bạn, nhưng mà có những thứ nó nằm ngoài tầm tay bạn. Muốn thành công thì phải có thiên thời, rồi địa lợi, rồi nhân hòa, chứ đâu phải chỉ tùy thuộc vào tài năng bản lĩnh của bạn đâu. Cho nên bạn không thể sống chỉ lẫn quẩn xung quanh, phục tùng cho cái bản ngã to đùng, quá nhiều yêu cầu của bạn, mà thay vào đó bạn phải biết giúp đỡ, sẻ chia, ủy lạo, hiến tặng, kể cả những người không thân, những người rất xa lạ đối với bạn. Như vậy bạn mới thật sự là một công dân tốt của vũ trụ. Bạn mới hoàn thành trách nhiệm của một công dân. Theo đó bạn mới có thể sống bình an và hạnh phúc được. Cho nên cái việc hiến tặng nó không phải là một chuyện cao thượng. Nó là một chuyện bình thường của một công dân có hiểu biết. Có đón nhận thì phải sẻ chia. Có hưởng thụ thì phải bồi đắp. Sống trong ý thức đó, tâm hồn bạn sẽ rộng lớn. Một tâm hồn rộng lớn, đó là nền tảng để có được hạnh phúc lớn. Không bao giờ có một người có một hạnh phúc thật lớn, thật vĩ đại, thật bền vững mà tâm hồn bé xíu cả. Cho nên ngoài việc phát triển sự nghiệp thì chúng ta phải nên nhớ phát triển cả một dung lượng trái tim để có thể chứa được, yêu thương được, giúp đỡ được rất nhiều người. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã lắng nghe.